Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Để tiếp tục, để chúng ta cũng nhắc lại Đức Phật nói cái lý nhân quả là cái chân lý của tất cả những cái gì hiện hữu. Và đặc biệt thì Đức Phật có cái bổn nguyện là giác ngộ để cứu độ chúng sinh. Cho nên trong những cái gì hiện hữu ra thì cái tâm thức nó quan trọng nhất. Vì tâm thức nó biết đau khổ, tâm thức bị đọa lạc, tâm thức có sợ hãi, tâm thức có cái tâm, có cái ý muốn được thoát khổ, được giải thoát. Cho nên vì vậy, tất cả cái giáo lý của Đức Phật đó, nó tập trung vào tâm thức gọi là hữu tình, chứ không phải là phần vật chất là chính. Phần vật chất là hoàn toàn tùy thuộc. Tuy rằng luôn luôn nó có một tầm mức quan trọng trong cái học hỏi về chân lý của Đạo Phật. Bởi vì tâm thức vốn vô hình. Và tâm thức mà muốn hiểu rõ về tâm thức thì tâm thức cũng cần có cái mặt hữu hình. Cái mặt hữu hình nó chính là cái phần sắc chất. Nó gồm có cái thân căn của các hữu tình và nó gồm có cái cảnh giới mà các hữu tình sống ở trong đó. Cho nên thực sự cái giáo lý của Đức Phật nó là khai mở một cái giác ngộ về cái chân lý của tâm thức. Nhưng mà nó dính líu hoàn toàn đến những cái phần sắc chất, thân và cảnh. Thì tâm thức của con người thường của mình ấy, thì nó bị lệ thuộc rất nhiều vào phần sắc chất. Mình lấy cái thân căn của mình và cái cảnh xung quanh là chính, là sự thực, là chân lý của cuộc sống. Do đó, đôi khi những người mình nghe cái pháp Phật lúc mình không có vào trong cái chiều sâu được. Bởi vì cái pháp Phật càng đi sâu vào thì hoàn toàn tâm thức làm chủ, làm chính hết. Và đến mức độ là chính tất cả những cái thân căn của mình và cảnh giới của mình nó chỉ là từ tâm thức mà hiện ra. Chứ nó không phải là thật có. Đặc biệt là theo duy thức là không bao giờ nó thật có ngoài tâm thức hết. Cho nên vì vậy khi mình đi sâu vào trong cái giáo lý của Đức Phật thì nó càng gặp cái khó khăn ở địa điểm đó. Cho nên Đức Phật cũng thường khuyến khích là mình phải đa văn, là phải nghe nhiều. Thì giác ngộ cũng là tâm, mà giải thoát cũng là tâm, mà đau khổ cũng là tâm, mà vô minh cũng là tâm. Và ngày nào mà cái tâm nó chưa có giải quyết được vấn đề của chính nó thì con người sẽ sống theo cái mặt bên ngoài của tâm thức. Cái mặt ngoài cùng của tâm thức nó chính là cái mặt sắc chất, thân căn của mình với cảnh xung quanh. Nhưng mà khi mà mình sống với cái mặt ngoài cùng thôi á, thì cuối cùng mình biết là mình, thì con người mình vẫn thấy có rất nhiều ý nghĩa trong đời sống. Đặc biệt là khi con người mình khởi lên cái thiện tâm thì mình thấy cuộc sống có rất nhiều ý nghĩa. Có bao nhiêu người đau khổ thì mình giúp đỡ. Và có chính những cái đau khổ của mình thì mình giải quyết. Nhưng mà những cái khổ đau đó thì mình vẫn luôn luôn nhìn theo cái bên ngoài. Người đó có một cái hoàn cảnh thiếu thốn. Căn nhà nó lụp sụp, nó eo hẹp. Xung quanh nó lầy lội, sống rất là cực. Người đó có một cái căn thân tàn tật. Vậy người đó thiếu ăn, thiếu mặc. Đó là những cái ý nghĩa mà khi mà mình chỉ sống ở nơi cái mặt ngoài thôi. Thì mình thấy cuộc sống này nó trở nên có ý nghĩa. Con người với con vật nó cũng chỉ là từ tâm thức nó hiện ra. Nhưng mà cái tâm thức của con người mà đạo Phật phân nó ra, tại sao từ tâm mà nó hiện nó khác nhau? Đạo Phật nói là nó theo cái nghiệp. Theo cái nghiệp mà nó thành khác nhau, cái nghiệp đó là cái gì? Thì cái nghiệp đó thì thực ra nó cũng là nghiệp của tâm. Nghiệp là hành động của tâm. Nhưng nó hiển hiện ra qua cái căn thân và nó xúc chạm đến cái cảnh. Ví dụ như cảnh nó là vật quý không phải của mình. Cái nghiệp nó sẽ xuất hiện ra qua cái thân của mình đến lấy cái vật đó, tức là ăn trộm. Cho nên cái nghiệp nó hiện ra cái mặt ngoài. Nhưng mà cái gốc nó là từ bên trong. Là nó có cái tâm tham muốn ăn trộm. Thì khi mà mình đối xử theo con người đời, đối xử cái mặt ngoài như vậy, thì cái ý nghĩa tốt và xấu nó sẽ là cái ý nghĩa căn bản của cái đời sống con người. Cho nên cái nghiệp thức của con người nó phải có cái nhận thức rõ ràng về tốt xấu. Và cái tốt là không làm ác và giúp đỡ những cái người gọi là hoạn nạn cần thiết. Cái xấu có nghĩa là làm ác đối với các cảnh và bóc lột, vậy làm hại những cái người xung quanh hay cảnh xung quanh. Thì con vật đó, nó, cái tâm thức con vật đó, nó không có những cái hoạt động như vậy. Cho nên vì vậy con người nó khác với con vật. Chứ nó đều là hữu tình hết. Tức là nó có tâm thức, nó có một cái căn thân, nó có một cái cảnh giới của nó để nó sống. Cũng như con cá nó có cái cảnh giới nó là nước. Nó cũng có một cái thân, nó cũng có nghe được tiếng động, nó có nhìn thấy các cái cảnh trước mắt, nó cũng có một cái cảm giác, nó có gì của tâm thức, nó nhận biết rồi nó có cảm giác. Dù là nó ở cái mức độ mà con người kêu nó chỉ là như bản năng, nhưng mà cái gọi là cái bản năng sinh tồn của nó rất là mạnh, cái đó thuộc về tâm thức. Và sâu ở trong cái bản năng của con người cũng hoàn toàn có một cái bản năng sinh tồn. Nó giống y như loài vật. Nhưng mà con người có thêm những cái nghiệp, có thêm những cái hoạt động về thiện ác, đúng sai phải trái, dựa trên cái thiện ác. Đúng từ đâu ra, phải từ đâu ra, sai từ đâu ra, trái từ đâu ra. Ai đặt ra cái đó? Ngũ chưa biết. Mà mình chỉ biết điều là đã là con người ấy, thì tự nhiên là con người nó có cái nhận thức như vậy. Nói chữ tự nhiên tức là mình chưa có đi sâu vào, chỉ nói cái mặt ngoài thôi. Cái nghiệp thức của con người ấy, được cái sự giác ngộ của Đức Phật nêu cao, đề cao. Cái biết về thiện ác ấy, được đề cao. Mình thường nghĩ nếu mình sống một cuộc sống ấy, mà nó chỉ cứ đi làm, ăn, sống. Đi làm, ăn, ngủ, sống. Làm, ăn, ngủ, sống. Thì mình nhìn lại con vật đó, đúng là như vậy. Ngoài ra có cái gì nữa? Nó có thêm một cái nữa mà con người mình cũng ít khi mà chú ý để mà khám phá, để tỏ ra cái chân lý của mình, là nó có cái nó tiếp tục cái nòi giống của nó. À, nó có con trống, con mái, nó phối hợp nhau để nó tiếp tục cái loài của nó. Thì loài người mình cũng vậy. Nhưng mà mình rất khác, con vật không có đám cưới, con người có đám cưới. À, con vật nó chỉ cần đến đúng cái mùa nó phải sinh sôi, nó mang cái thân như vậy là để nó sinh sôi, để nở, nó giữ cái loài nó. Con người thì nó còn có nhiều cái, nó cưỡng lại cái tự nhiên nữa. À, đó. Tức là muốn làm chồng làm vợ của tôi cũng phải đàng hoàng, đứng đắn, cũng phải ăn nói này nọ, phải này kia, phải gì. Rồi nó đi rất phức tạp đến cái chỗ, cũng phải có bằng cấp, cũng phải có tiền bạc. À, thực sự ra thì trời tự sinh ra thì có cỏ cây đất nước. À, người Việt nói trời sinh voi sinh cỏ. Chứ ông trời không có sinh ra tiền, không có sinh ra những cái bằng. Thành ra những cái đó nó là những cái được tạo tác ra ở nơi tâm nghiệp thức của con người. Nó không phải là chân lý. Trước hết là không phải chân lý tự nhiên. Cho nên con người có rất nhiều cái nhân tạo. Không có một cái loài nào mà nó tạo tác như là loài người hết. À, nó tự tạo ra, nó hợp tác lại với nhau, nó tạo ra. Và con người có một cái cảm thọ chung nhờ từ cái nghiệp thức của loài người ấy. Cho nên mình có một cái cảm thọ chung với nhau và mình đồng ý với nhau. Ví dụ bây giờ một người ca sĩ đứng lên hát một cái, thì những thính giả ở dưới đều có một cái cảm nhận cái âm thanh đó vào, và đều cùng có một cái nghiệp nhận thức, cảm thọ thấy hay, và tất cả đồng vỗ tay. À, cho nên con người đồng ý với nhau đó là hay. Chứ mà hát trước một bầy trâu, một bầy bò thì nó cũng chỉ ò ò thôi, không có biết hay giờ. Người ta nói đàn gửi tay trâu là vậy. Cho nên mình có một cái nghiệp thức của mình, con người. Và con người rất phức tạp. Và nếu mình có thời gian mà nhận xét các cái nghiệp quả, nhân quả đó của các loài nó khác nhau. Thì mà chính ở trong con người, chính trong cái nghiệp thức con người nó mới xuất hiện ra các thánh nhân nữa. Mà cho đến Đức Phật là nó xuất hiện ra cái sự giác ngộ ở nơi cái tâm thức. Đức Phật lấy cái nghiệp thức, tức là lấy cái tâm thức của con người để trở thành Phật. Cho nên đó là những cái đặc điểm đặc biệt của cõi con người. Cho nên con người mình sống ở nơi cái mặt ngoài. Mình không đi sâu vào khám phá ra cái bên trong. Thì cái hay, cái tốt nhất của mình, cái ý nghĩa nhất của đời sống con người là làm thiện, sống thiện với mọi người. Đến đó là mình chấm dứt. Tại sao thiện? Tại sao đừng ác? Tại sao phải làm thiện? Nó để làm gì? Nó đi đến đâu? Nhìn lại cuối đời của các người thiện lẫn các người ác thì nó đều là sự chết. Thì tất cả những cái gì trong lúc sống nó làm như vậy là có nghĩa gì? Thì nếu mà mình muốn trả lời mấy cái này, mà mình chỉ sống ở nơi cái mặt ngoài không thôi thì nó không có câu trả lời. Đôi khi quá lắm mình nói thì cọp chết thì để ra, người chết thì để tiếng, hạn vậy. Mình muốn để cái tiếng lại cho con người. Đó. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ lại thì đã chết rồi mà còn muốn còn ham danh nữa. Chết rồi chẳng còn gì mà còn ham danh. Có người chết rồi mà còn sợ nóng nữa. Đừng có thiêu nghe. Tôi là phải chôn, sợ nóng. Có người chết rồi mà còn dặn lại, dặn dò lại biết bao nhiêu điều. Có gọi là cúng cho cha mẹ thì phải cúng cho đến bao giờ chết, chứ đừng có chỉ gọi là đại tường, tiểu tường, đại tường gì thôi. Đó. Rồi nó đủ thứ trong đó, mình chẳng biết là sau khi chết nó còn lại cái gì và nó ra sao. Rồi rốt cuộc cái tâm thức của con người á, đây mới là cái chỗ nó vừa tâm con người vừa có cái thiện, và con người vừa có một cái nữa là con người thắc mắc và muốn tìm ra sự thật. Nó cũng là cái khiến cho cái tâm thức con người nó suy luận, nó triết lý và nó tìm tòi về khoa học. Đó là cái chỗ vậy. Cho nên đối với đạo Phật, cái nghiệp thức con người nó có hai cái. Một cái là nó biết về thiện ác, và nó tôn trọng cái thiện, nó sợ cái ác, nó lánh xa ác. Cái thứ hai nữa là nó biết tìm tòi. Còn con vật đôi khi nó có những cái linh tính rất mạnh hơn hẳn loài người, nhưng mà nó không cần thiết. Trời sinh nó ra làm sao, nghiệp của nó ra quả sao thì nó sống như vậy. Nó không có nghĩ chuyện là tìm hiểu thêm, phát triển thêm. Cho nên nếu bây giờ đó mà trong những cái đặc điểm của con người mà mình không màng tới, thứ nhất là thiện ác, thứ hai là trí huệ, hiểu biết, vào sâu, tìm tòi. Và càng tìm tòi sâu là càng vượt qua cái mặt sắc chất. Nó mới vào cái chỗ mà kinh khủng nhất, vô hình tướng, làm sao hiểu biết những cái gì đó. Cho nên sau khi chết rồi làm sao, đi về đâu? Cho nên con người vẫn có những cái tìm tòi như vậy, vẫn có những cái thắc mắc như vậy. Cho nên mới sinh ra là khi chết đi rồi sinh thì là ma, làm quỷ hiện hồn về. Nó có cái hồn, nó có cái này nọ, tất cả những cái đó của con người từ hồi nào đến giờ tin như vậy. Nhưng mà đó, đôi khi sau này những cái tìm tòi cái khác nó thuộc về cũng như là cái văn hóa chân chính và cái khoa học thì nó kêu những cái đó là mê tín. Nhưng mà mình biết mê tín có thật hay là không thật biết, nhưng mà nó nói lên cái tâm tìm biết, muốn biết nữa. Không phải chỉ nơi cái thấy trước mắt mà muốn biết sâu đó nữa. Nó là một cái bản chất của nghiệp thức con người, tức là nó muốn tìm ra cái sự thật. Cho nên Đức Phật đã có thể nói rằng là lấy tâm thức con người là nó có hai cái đặc điểm đó. Chứ nếu con người bỏ hai cái đó đi, không nghiên cứu, không tìm tòi hết, cũng chẳng thiện ác gì hết, thì con người sẽ giống con vật, không khác đâu. Nên vậy thì mình mới thấy rằng là chính đó đó mà mình biết. Dù rằng mình cũng không phải là cái người đi tìm tòi, tìm hiểu một chuyên gia như vậy, nhưng con người mình vẫn phục kính cái người nào đi tìm tòi, có những cái tri thức có thể nói là hợp lý, rành mạch, chính xác. Dù là những cái chỗ đó nhìn không ra, nhưng mà mình vẫn thấy kính phục. Thành ra mình mới thấy đã là mang cái thức, mang cái tâm thức của con người thì nó có cái thiện ác và nó có cái tìm hiểu, hiểu biết chân thật. Và dù cái người nó không sử dụng hai cái đó, nhưng mà cái người nó vẫn có cái tâm tôn trọng hai cái đó nhất. Thì như vậy, chứ còn con vật nó ở gần một nhà bác học hay nó ở gần một triết gia vĩ đại thì con vật nó cũng chẳng cần. Nó cũng thấy y như là ở gần một con vật khác. Cho nên vì thế mình biết rằng là cái nghiệp thức mà, tức là những cái hoạt động ở trong tâm mình, nó trở thành cái tính chất của tâm mình, nó gọi là nghiệp của tâm mình á, mà nó làm cho cái tâm mình nó hiện ra một cái thân con người, một cái đời sống con người, nó chính là những cái đặc điểm đó. Thế bây giờ cái đạo Phật, cái giác ngộ của Đức Phật á, là nó đi đến tận cùng cái thiện ác, nó đi đến cái cứu cánh của thiện ác và cái cứu cánh của sự hiểu biết là giác ngộ. Nó đẩy đến tận cùng, chứ không có nửa chừng, cũng không đến một mức mà chưa tới mà ngưng. Thì nó ra cái giác ngộ của Đức Phật. Thì mình muốn đi đến cái chỗ như vậy thì mình phải nhận xét về tâm thức. Bởi vì thực ra là một cái thân và một cái cảnh là nó không có đưa lại một cái sự giác ngộ. Chính cái tâm thức á, nó mới đưa lại một cái giác ngộ. Cái tâm thức nó mới hiểu biết à đây là cái thân, à đây là mắt, đây là tai, mũi, lưỡi. Tâm thức nó mới biết à đây là cái màu sắc, hình tướng, đây là cái âm thanh nhẹ nặng. Nó mới có tất cả những cái cảm giác. Và rồi nó mới có thấy cái buồn, cái vui, cái khổ, cái sướng. Và nó muốn tránh tất cả những cái gì khổ cho nó. Và nó muốn đạt được càng nhiều cái sướng, càng viên mãn, càng tốt. Thì chính vì như vậy á, mà Đức Phật là cái người mà đáp ứng được cái bản chất của tâm thức. Khi mà vào sâu cho đến cái bản chất chân thật của tâm thức thì nó có cái ý nghĩa là không có khổ mà phải được sướng. Thì nơi những cái tâm thức mà những cái nghiệp thức mà nó còn gọi là bị che chướng nhiều như là loài vật đi nữa, thì cái bản chất rằng là làm sao đừng có khổ, được sướng, vẫn có mặt. Vẫn có mặt ở bất cứ, hễ có tâm thức á, là bản chất của nó là như vậy. Cho nên vì vậy á, bây giờ nó mới đến cái là đó là một cái mà nó bao hết một cái tính chất mà nó của tâm thức mà nó nói lên hết cho muôn loài, chứ không phải chỉ riêng loài vật, loài người. Loài người lại có cái khả năng về hiểu biết, tìm tòi về chân lý, có cái khả năng đó. Thì đôi khi loài vật nó thiếu cái đó. Đôi khi cõi trời á, là hưởng thụ thông minh vô cùng, nhưng mà không có phát triển thêm. Hưởng cho hết, rồi đọa trở lại. Còn ta mắc đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, những cái tâm thức đó, đó là nó ở trong cái trạng thái là nó bị những cái quả báo đau khổ. Cho nên loài người có thời gian, có cơ hội để phát triển cái trí đó. Nhưng mà cái trí đó là một cái đặc biệt của người trời và Atula. Còn khi mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ấy, thì nó bị, cái đó nó bị chướng hết lại. Nó không có hiện hành ra, nó không có hoạt động được. Cái khả năng hiểu biết tìm tòi đó. Và trong cái bản chất là đôi khi đau khổ ở dưới địa ngục. Một người quá đau đớn. Người cái bản chất mà cái tính chất mà phải thoát khổ, phải được cái an lạc ở chỗ thoát khổ đó, làm cho dù là cái tâm nó hoàn toàn nó bị nằm ở trong cái hành hạ, mà sâu ở bên trong nó phát khởi lên cái niệm, nó nhớ đến một danh hiệu của Phật mà trong cái những cái đời trước lúc nó còn là con người, nó có cái duyên nó được nghe, nó nhớ đến cái danh hiệu đó, nó la lên một tiếng. Ví dụ Phật ơi cứu con chẳng hạn vậy, mà cái tên Phật đó là ví dụ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhớ đến cái tên nó như vậy, hay là Quan Thế Âm Bồ Tát, thì lúc bây giờ bắt đầu cái tâm thức nó chuyển biến. Nên mình biết là thực sự mình nói để cho thấy là con người không thể nào ở dưới địa ngục mà tìm một cái cách nào. Dù bây giờ một con người bị nhốt ở trong một cái ngục tù, một cái nơi, cái tù rất là kiên cố, căn chừng rất nhiều, cái con người đó nó vẫn có một cái tâm, nó dùng cái trí thông minh của nó tìm cách để nó thoát ra, nó vượt ngục. Nếu mà nó cảm thấy như là có được cơ hội, nó sẽ sử dụng cái đó. Nhưng mà một cái con người mà ở dưới địa ngục hay ở trong ngạ quỷ á, là cái nghiệp nó nắm chặt nó rồi. Chỉ có bao giờ nó chết đi thì nó may ra nó mới sinh cái chỗ khác được thôi. Chứ còn trong cái sự sống của nó, bởi vì đó là quả báo của nó, nó không có làm gì ra khỏi đó. Cho nên còn những hữu tình, những tâm thức ở dưới địa ngục, ngạ quỷ, nó không thể sử dụng được cái khả năng của đầu óc trí huệ. Nhưng mà nó vẫn luôn luôn, tôi không muốn khổ, phải sướng, phải thoát đi cái khổ. Cho nên cái sướng khổ, một khi mà một Bồ Tát mà có cái tâm cứu độ tất cả chúng sinh là dựa ở trên cái chỗ sướng khổ đó, Bồ Tát mới nghĩ đến chuyện cứu độ chúng sinh, và chúng sinh có thể cứu độ được. Bởi vì cứu độ là cứu độ à, giải thoát cái khổ đau, vượt khỏi cái khổ đau. Mà chúng sinh nào, dù là địa ngục lên đến cõi trời cũng như vậy. Cái tâm thức khác nhau lắm. Người trời thông minh lắm và người sử dụng được cái trí huệ rất nhiều. Mà địa ngục hay súc sinh không thể sử dụng được cái đó. Nhưng mà vẫn có một cái là không muốn khổ, muốn thoát khổ. Cho nên khi mà một cái tâm đại bi của một cái con người gọi là Bồ Tát đó, nó phổ cập hết chúng sinh đó, là ở nơi điểm đó. Chính vì vậy mà cái cứu khổ cho tất cả chúng sinh và có thể cứu được, bởi vì bản chất của tâm thức chúng sinh cũng là một chữ khác của chữ hữu tình, tức là có tâm. Bản chất của các loài là tâm thức, có tâm thức, không phải vô tình, là đều có thể đón nhận cái pháp của Phật, pháp thoát khổ, cứu cánh. Cho nên cái đại bi nó không dành riêng cho con người một tí nào, mà nó bình đẳng với muôn loài. Bởi vì cái đại bi nó nhìn vào cái chỗ nguồn gốc của khổ đau và thoát khổ chính là tâm thức, chứ không phải là cái nghiệp thức con người, hay là nghiệp thức cõi trời, hay nghiệp thức địa ngục, mà là tâm thức căn bản của tất cả các cái nghiệp thức đó. Cho nên cái đại bi nó nhìn thẳng vào đó, nên đại bi nó mới phát triển ra cái lực như vậy. Chứ giờ mình nói cứu tất cả chúng sinh, trời ơi, mình cứu một con người mà cái tâm của anh nó thông hơn mình, nó thông minh hơn mình, mình đòi cứu nó còn chửi mình nữa. Đó. Mình đòi cứu một cái anh nó giàu hơn mình, cái thằng người nó ngửa mặt lên trời, nó cười hà hà. Bây giờ huống gì mình đòi cứu một con muỗi. Thành ra nếu mà mình chỉ nhìn cái mặt ngoài cũng thôi đó, thì mình sẽ thấy là tất cả những cái bi nguyện, đại nguyện gì của Bồ Tát Đại Thừa đó, nó hình như là nó mộng huyễn, nó như là nó lý tưởng hóa một cách quá đáng, không có còn cái gì thực tế nữa. Nên đó là nếu mà mình cứ nhìn theo cái mặt ngoài thôi, cái mặt mà chỉ có thấy là làm thiện, làm ác trong cái cuộc đời và chỉ cho con người. Không có ai mà mở một cái bệnh viện này, thí dụ vậy, cho những con muỗi gãy cánh hay gãy chân hết ạ. Mình chỉ lo cho con người trước, ai làm chuyện đó là tất cả chửi chết đi. Cho nên vì vậy mình biết rằng là thực sự ra là nhìn mặt ngoài con người của mình có một cái khả năng thiện ác và có một cái năng tính thiện ác và một cái khả năng về trí huệ, nhưng nó rất hữu hạn và nó chỉ ở trong cái vòng con người. Cũng như là tôi thường nói là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình ấy, nhưng mà chỉ chứa mấy đứa con thôi. Mà nếu không có con nào nữa hết thì biển nó cạn mất. Đó. Chứ không phải. Cho nên vì vậy, mình biết là thực sự một Bồ Tát, một cái con người có một cái tâm mà từ bi như vậy ấy, thì mình phải hiểu là nó không phải mộng huyễn, không phải lý tưởng hão, hay là cứ thổi phồng mình lên như là mình nhất, mình thương hết tất cả muôn loài. Nó không có phải những cái đó. Mà chính là tại sao mà có thể như vậy? Bởi vì cái vị đó có những cái trí huệ thấy ra cái chân lý. Cho nên cái phần mà bản chất mà trí huệ của con người tìm hiểu, muốn biết chân lý, muốn càng đi vào, càng muốn thấy ra sự thật viên mãn, như các nhà khoa học, những nhà triết gia suy nghĩ, suy tư đó, là cái khả năng đó nó có hết ở những cái con người bình thường của mình. Nhưng mà mình không có cái duyên, không có cái ý thích phát triển nó. Mình cũng thấy mình cần thiết. Đó. Nhưng mà mình có ở cái chỗ nãy mình nghe đó, là mình khâm phục những vị đó. Mình biết giá trị của những cái trí thức, kiến thức đó. Nên đó là cái chỗ mà nghiệp thức của con người nó có cái khả năng vậy. Thì bây giờ đạo Phật là cái đạo nó đẩy sâu cái trí kiến đến cùng. Bởi vì nếu mà cái trí huệ đó mà nó phát triển, thì cái trí huệ đó nó sẽ thấy rằng là cái sướng khổ rành mạch rõ ràng. Và nó có thể thấy được cái chỗ khổ, cùng tận cái khổ nó là đâu. Và giải thoát được cái cùng tận cái khổ đó, nó là cứu cánh giải thoát, cứu cánh an lạc đó, nó là chỗ nào. Cho nên nhờ cái trí đó mà thấy ra cái khổ sướng. Cũng nhờ cái trí đó mà thấy ra được rằng là chúng sinh, tâm thức chúng sinh đều có thể đạt đến cái chỗ đó. Cũng nhờ cái trí huệ đó mà mới thấy ra được là chúng sinh đó, nghiệp thức đó muốn đạt đến chỗ đó cần phải dùng cái phương tiện nào. Cho nên cái đạo Phật lập cước Tức là cái mục tiêu nằm ở chỗ là sướng với khổ. Nhưng mà để đạt được cái cứu cánh, giải quyết cái khổ cứu cánh và đạt được cái sướng cứu cánh, thì cái phương tiện trí huệ phải đạt đến cái mức độ cứu cánh. Tức là tâm trí nó phải thấy ra chân lý. Thì lúc bây giờ tất cả mọi cái nó hiện hiện ra, xuất hiện ra, là chuyện đó làm được, chuyện cứu độ tất cả chúng sinh nó làm được. Bởi vì chúng sinh thực ra là tâm thức, do tạo nghiệp mà nó, cái tâm thức mình nó hiện ra một cái hình tướng gọi là quả. Đó. Cái bản chất, bản thể của tâm thức nó như thế nào, mình phải tìm ra nó. Thành ra muốn như vậy thì phải đi sâu vào cái mặt trong. Nên thì thế thì biết là đạo Phật, là đạo giác ngộ, nó không có thể chỉ có mặt ngoài là xong. Ở mặt ngoài, những ai chưa có một cái cảm nhận gì để đi vào bên trong hết, thì cái mặt ngoài đó Đức Phật đều nói ra cái lý nhân quả. Cái nhân quả ở mặt ngoài đó mình nghe rồi là nhân thiên thừa. Đó. Tức là thân khẩu của mình đừng có làm ác, tâm ý của mình đừng có tham sân tà kiến, đó là thập thiện. Nếu mà mình quy y vào Tam Bảo thì mình chỉ cần thân khẩu, còn cái tâm ý của mình hãy đương vào Tam Bảo, phát triển cái tín, cái tinh tiến, cái tàm, cái quý, những cái pháp của Tam Bảo. Tất cả những cái pháp đó nó muốn đi vào bên trong sâu của tâm. Thì cái nhân thiên thừa như vậy á, thì nó làm cho cái đời sống của con người mình á, mình sống một cuộc đời, những cái thiện mình làm không có vô dụng. Nó không có phải có cái nghĩa như khi nãy mình nghe là chết đi rồi á, là thiện ác nó còn nghĩa gì nữa. Nhưng mà nó thiện ác, cái chân lý của nó là nhân quả. Cho nên khi mình đã làm thiện là chắc chắn một cái quả thiện nó sẽ xuất hiện. Khi mình làm ác thì chắc chắn một cái quả ác nó sẽ xuất hiện. Làm đó là nghiệp, tức là nhân. Đó. Thì mình biết nó là như vậy. Thế thì như vậy là Đức Phật giữ cho người ta được tiếp tục mang cái thân con người hoặc thân cõi trời, là được tiếp tục giữ những cái nghiệp thức thiện ác, và giữ những cái nghiệp thức biết về thiện ác, tôn trọng thiện và sợ ác, và giữ lấy những cái nghiệp thức mà biết tìm hiểu chân lý, muốn thấy sự thật, giữ lấy nó ở tâm của mình, ở trong cái tình trạng như vậy. Cho nên khi mà Bồ Tát gặp một con người là con người đó có những cái khả năng như vậy, nhưng mà nếu con người đó không hiểu, con người đó làm những cái nghiệp ác, con người đó đời sau đó, nghiệp ác nó thành quả, cái quả nó chướng hết tất cả những cái mặt đó, chướng hết tất cả cái khai triển về chân lý của mình. Và nó sẽ kéo dài một cái cuộc sống của quả báo đó rất lâu dài. Thế nên vì vậy là cái mà lợi ích chúng sinh để mà giữ cái đó dần dà cho đến sự cứu độ là giữ cho người đó biết cái thiện ác nhân quả. Nói cho người đó biết là có nhân quả, đừng có sinh tà kiến và bác bỏ nhân quả. Đó, giữ lấy nhân quả đó để làm thiện, tránh cái ác đi. Và nếu người đó có một cái duyên may hơn nữa, người đó là hãy lìa ác làm thiện mà phải quy y về Phật. Tại vì bữa trước mình đã nghe Tam Bảo sẽ tiếp tục hướng dẫn mình nữa. Cũng như là một đứa bé nó học giỏi, mình thấy nó giỏi lắm, mình bày cho nó gì có được nó hiểu, mình bảo nó hãy đi ghi tên vào trường đi học đi, thì nó sẽ từ từ nó tiến lên nữa. Chứ còn nó cứ ở đó, nó cứ nghĩ là cái thông minh đó của nó là đủ rồi á, thì nó sẽ thành thất học, nó không có tiến nữa. Cho nên vì vậy cái người Phật tử mình cũng phải khuyến khích người khác, nếu mình muốn lợi ích cho người đó, lợi ích lâu dài những đời sau nữa, là khuyến khích người đó phải quy y Tam Bảo. Người đó có làm thiện không thôi ấy, mình thấy cũng chưa có đủ. Nếu người đó mình có thể giúp được thì mình nói anh nên quy y Tam Bảo đi. Anh tốt như vậy ấy, mà anh không quy y Tam Bảo, cũng như mình nói đứa bé con thông minh như vậy mà con không vào trường học ấy, Cái thông minh của con nó sẽ mất đi. Nó lớn lên nghèo cùng, nó sẽ dùng cái thông minh đó để đi ăn trộm, ăn cắp, mà tạo nghiệp ác. Cho nên phải vào trường học đi. Cho nên mình biết là như vậy, chứ đạo Phật nó cũng có vẻ giống các tôn giáo khác, nhưng mà mình phải phân tích cho nó rành mạch. Tôn giáo nào cũng muốn tín đồ cho đông, nhưng mà để lập cái thế lực ở trong thế gian này, mượn những cái gì ở siêu thế gian, nhưng mà để lập cái thế lực trong thế gian này. Nhưng mà đạo Phật không phải như vậy. Cho nên đạo Phật thường có cái câu hữu duyên, độ là độ người hữu duyên, chứ không phải cứ dùng hết cách này cách kia để kéo cho nó đông, đông đảo cái tín đồ. Và đôi khi sử dụng đến cả cái thần thánh ở trong tôn giáo mình, và sử dụng đến những cái thiện của thế gian đó để kéo, để gây một cái thế lực ở trong cái cuộc sống này. Đạo Phật nó không có phải như vậy. Đạo Phật nó là hữu duyên thì mới độ được. Cho nên thấy người nào có duyên thì nhắc cho người ta, giúp cho người ta. Đôi khi mình cũng có thể khơi dậy cái duyên cho người ta bằng cách là mình nhắc nhở. Đạo Phật không có ép buộc. Đạo Phật không có dùng những cái cách này cái kia, và đặc biệt không có dùng những cái thiện pháp để mà ngấm ngầm xây dựng cái quyền lợi riêng tư của mình. Cái đó nó rất là lừa dối, đạo Phật không bao giờ chấp nhận cái đó hết. Cho nên cái tôn giáo của đạo Phật nó rất là lạ. Nên mình biết mấy năm nào được cái giải là cái tôn giáo hòa bình nhất mà không ai lãnh hết. Không ai nhận lãnh hết cái giải thưởng hết. Thế là đạo Phật nó không có cần cái mặt ngoài đó, là mình cứ làm tốt là được rồi. Bây giờ mình muốn tiến triển dần, nó mới bắt đầu phải đi sâu vào trong. Và cái người có duyên thì mới hướng dẫn được. Cho nên vì vậy, nếu mà mình theo đạo Phật mà mình không có nhận định rõ mấy cái đó, mà cái tâm của mình nó cứ dính vào cái cảnh trước mắt thôi, thì đôi khi chính mình cũng phỉ báng cái đạo của mình. Đôi khi mình cũng phê bình tại sao đạo Phật không có những cái sinh hoạt từ thiện, có những cái gì chẳng có cái gì, không nuôi người bệnh, không gì hết. Đức Phật gặp người bệnh cùi ăn xin mà có duyên rồi đó, Đức Phật khai ngộ cho Đắc A-la-hán. Đức Phật chẳng bao giờ dùng cái năng lực thần thông để chữa bệnh hay cái gì hết. Đắc cái A-la-hán một cái là thoát hết tất cả. Cho nên mình biết rằng là thực sự là con người mình cần phải nghe những cái điều về cái nghiệp. Ở trong cái con đường nhân thiên thừa thì mình giữ vững cái vấn đề phải làm tốt, dù là mình chưa có phải là đạo Phật đi chăng nữa, thì phải tránh cái ác, phải làm cái thiện. Và đã theo Tam Bảo thì cái quy y Tam Bảo để trở thành đệ tử của Đức Phật là phải giữ giới, năm giới. Còn tất cả những cái vấn đề về tâm thức ở bên trong thì do cái quy y Tam Bảo, kết duyên Tam Bảo từ từ. Các cái hạnh nguyện của các Bồ Tát, các Bồ Tát nó sẽ ứng thân ra, từ từ giúp mình trong nhiều đời nhiều kiếp, dẫn dắt cái tâm thức của mình. Nó vào sâu nó khó lắm, vào vượt qua khỏi cái hữu hình, vào cái vô hình nó rất là khó. Mấy bữa trước mình mới phân tích là cái vô hình đó nó được kêu là phiền não. Nó là những cái năng lực của tâm thức mà tâm thức nó không có thấy được. Nó là những cái năng lực của tâm thức, nó gọi là phiền não. Và những cái năng lực đó, nó rất là có hại, mình kêu negative vậy đó. Cho nên nó có thể làm cho những cái hành động của mình dù bên ngoài thấy tốt, nhưng mà thực ra là một hành động ngụy tạo, ngụy quân tử, đạo đức giả, cái quả báo của mình vẫn là quả báo xấu như thường. Cho nên không thanh tịnh được hết những cái lực, những cái nguồn lực đó ở bên trong tâm á, thì mình không có bảo đảm được cái nhân quả của mình. Cho nên vì thế, người đời mình chỉ nhìn cái mặt ngoài ở nơi thân khẩu, thấy cứ làm tốt như vậy là mình cho là tốt rồi. Nhưng mà nó còn cái phiền não ở bên trong. Mà khi mà đi vào để tìm tòi, khám phá, hướng theo cái giác ngộ của Đức Phật thì thấy cái phiền não nó sâu không cùng tận. Đến mức độ là thực sự ra là con người của mình là sẽ tái sinh không cùng tận bởi vì cái lực của phiền não ấy. Mà mỗi lần mình tái sinh ấy, thì cái lực của phiền não ấy, nó thúc đẩy mình tạo ra một cái nhân. Cho nên bữa trước ngày mới nghe là vô minh sinh hành trong thập nhị duyên khởi đó. Cái vô minh ấy, nó tạo ra một cái nghiệp, một cái nghiệp nhân, tạo ra một hành động. Rồi cái hành động đó của mình ấy, nó sẽ còn lại sau khi cái quả báo của đời này nó chấm dứt. Cái hành động đó nó sẽ trở thành quả, nó cũng do nơi cái phiền não. Khi mà cái phiền não nó tạo ra cái hành động của mình ấy, thì nó kêu cái phiền não đó là cái lúc phiền não ấy, nó rất nhiều. Nhưng mà cái lúc mà nó phát ra cái hành động ấy, thì nó lấy cái vô minh làm chứng. Cho nên mới nói vô minh sinh hành, hành là hành động của mình, nghiệp nhân, nghiệp ấy. Cái lúc đó là nó gọi là phát nghiệp, nó phát ra nghiệp là ở nơi phiền não. Cái lúc mà ái thủ và hữu thì cái ái thủ đó cũng chính là cái phiền não. Nhưng mà ở cái chỗ đó là cái ái thủ nó là để làm cho mình sinh. Cho nên lúc đó cái ái là cái mạnh nhất, thủ là một cái mức độ tăng cao của ái. Cho nên cái ái nó mạnh nhất, cho nên lúc đó nó hiện ra cái bộ mặt ái thủ của nó. Và nó làm cho cái nghiệp của mình ấy, nó trở thành ấy là phát sinh ra kết quả. Cho nên vì vậy mà mình biết là trong cái thập nhị duyên khởi ấy, nói lên và nói ra được hai cái chỗ, cái đặc tính của phiền não nó là làm cho thân khẩu của mình hoạt động thành thiện ác. Và sau khi đó mình chết đi rồi ấy, nó làm cho những cái nghiệp, nghiệp nhân thiện ác đó trở thành quả. Cũng là từ phiền não mà ra. Mà phiền não thì trong giáo lý của Đạo Phật, đặc biệt là đến Duy Thức ấy, thì mới phân cái phiền não ra, nó có căn bổn phiền não và chi mạt phiền não. Phiền não rất nhiều nhưng mà nó gom lại trong căn bổn thì nó có 6, và nếu mà phân ra chi tiết thì nó thành 10 là gốc phiền não. Và nó có cả thể 20 cái chi mạt. Đó. Cho nên mình có thể nói rằng là nó, một là tổng cộng hết là 30 nếu mà cái căn bổn phiền não phân thành 10. Và nếu chỉ là 6 thôi thì nó là 26 cái phiền não. Thì vậy thì cái chi mạt thì nó lại phân ra là đại, trung và tùy, đại trung và tiểu. Và cái chi mạt đó thì nó tùy theo cái gốc phiền não căn bổn mà nó phát sinh, cho nên gọi nó là tùy phiền não. Thì nó có đại tùy phiền não là có 8, trung tùy phiền não là 2, cộng với lại tiểu tùy phiền não là có 10. Thì vậy đó, mà tổng cộng nó là chỉ có 20. Đó là lấy con số mà gọi là những cái tiêu biểu cho cái những cái mà người ta dễ nhận định về những cái phiền não đó. Còn nếu mà nói ra thì là phiền não vô biên vô lượng. Cho nên vì vậy mà đôi khi nếu mà học cái vô biên vô lượng thì không ai học được hết. Cho nên phải lấy những cái phiền não căn bổn đó, nó là căn bổn hết. Rồi mới từ đó nó mới biết rằng là, ví dụ như giờ mình, tại sao một người tu thiền định có thần thông rồi mà vẫn không đắc đạo, thì lúc bây giờ nó vẫn là cái vô minh, vẫn là do cái phiền não vô minh nó chướng. Mà cái phiền não vô minh của người đó, người đó vẫn có tham, người đó vẫn có si. Vậy người đó đã đắc thiền định rồi, vẫn có tham, có si, có mạn, có nghi, người đó không có sân, nhưng mà có hết. Thì cái tham của một cái người đắc sơ thiền trở lên á, ly dục á, với cái tham của một người cõi dục á, nó vẫn là cùng một cái tham. Nhưng mà cái tham ở cõi dục á, nó chưa có sự, một cái sự đối trị nào, cho nên cái tham của cõi dục nó rất mạnh. Còn cái tham mà ở cõi sắc, cõi vô sắc á, nó vẫn là cái gốc tham đó nó che. Nhưng mà cái tham đó nó bị cái lực của thiền định đó, chế ngự nó. Cho nên đạo Phật mới phân nó ra, nó không có kêu nó là ác nữa, kêu nó là bất thiện nữa, mà kêu nó là vô ký. Nó không thể nói nó là ác, bởi vì ở trên những cái cõi sắc, cõi vô sắc, người ta không có tạo, từ đó người ta không có tạo ra những cái ác nghiệp để có ác quả nữa. Cho nên người ta vẫn có cái tham, nhưng mà cái tham đó nó không được kêu là ác, bất thiện. Nhưng mà cái tham đó nó vẫn chướng ngại người ta giải thoát, cho nên nó không phải là thiện. Cho nên nó bị kêu là vô ký, mà nó vẫn có cái tính chất nó che mờ tâm thức của người ta, cho nên kêu nó là hữu phúc vô ký. Rồi mình mới nghe những cái danh từ đó mới diễn tả tất cả những cái trạng thái của tâm thức. Tâm thức của mình sao nó lạ lùng vậy? Nó cứ tạo tác, nó cứ sinh, rồi nó diệt, rồi nó sinh, nó diệt như vậy. Cho nên khi cái vị đó, đó họ sống hết cái, họ hưởng hết cái quả báo của cõi sơ thiền, thì cái lực, cái nghiệp mà tu hành, tinh tiến, đắc thiền định, cái nhân lực đó, nó tiêu tán mất. Thì lúc bây giờ nó hiện lại cái tham sân si, và nó hiện ra lại cái cảnh giới của cõi dục. Ở đây nó có nhiều cái mà mình có thể phân tích để nhìn nhận rõ về vấn đề nghiệp và thức tái sinh gì trong đạo Phật. Mình có thể nói lấy thí dụ như một bức tường. Một bức tường đó là tâm thức của mình. Cái bức tường đó nó có sẵn cái tính chất là nó sẽ mục rửa nát theo thời gian. Nó không phải là cái thường hằng, cho nên nó chưa phải là chân lý. Nhưng mà bây giờ cái bức tường đó là tâm thức của mình, cái tâm thức mà gọi là tham sân si của mình á, cái tâm thức mà nó là bản chất của vô minh á, thì trên đó người ta mới sơn cái bức tường đó, những cái lớp sơn đó mình có thể nói nó là nghiệp. Nó dựa trên cái bức tường đó, nó hiện ra cái mặt sơn của nó. Thì nếu mà mình sơn thật đẹp thì nó thuộc về trời người, mình mà sơn xấu thì nó thuộc về địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nên là cái lớp nghiệp nó dựa trên cái tâm thức vô minh đó, nó hiện ra cái quả của nó. Thì bây giờ mình sơn thật tinh vi, mình nghĩa là sáng chế khoa học, nước sơn nó thật bền chắc, càng bền chừng nào thì nó càng trở nên những cái cõi trời cao ở trên. Nhưng mà nó vẫn che đậy một cái sự thực là cái bức tường bằng đất nó sẽ hũ mục theo thời gian. Tức là một bức tường khi mình sơn nó thật là đẹp, thật là tinh vi thì nó có thể thuộc về cõi sắc, cõi vô sắc nữa, hay là những cái cõi trời, cõi dục. Còn nó đẹp vừa phải thì nó là cõi người, rồi nó xấu này nọ thì nó là địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nó là những cái nghiệp nhân quả ở mặt ngoài. Cái bản thể tâm thức của mình nó vẫn là vô minh tham sân si, tức là vẫn mục nát theo thời gian. Cho nên nếu mà mình không làm tiếp, mình không duy trì nó tiếp, bây giờ mình sơn nó khá đẹp, đủ khả năng của mình là cõi con người, mà mình không duy trì cái lớp sơn nó tiếp, thì từ từ mình sẽ thấy nó bạc, phai, và cái bản chất của bức tường nó lộ ra. Cho nên nếu mà Đức Phật dạy mình, nếu mình là con người, mình không có tạo phước đức tiếp, mình không có tạo công đức tiếp, thì cái bản chất lộ ra nó là đau khổ. Cái đau khổ đó nó mang hình tướng của địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cho nên tự động nó vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Là nó chỉ có đập phá, dẹp, đập nát mình ra, nghiền mình ra, nấu mình ra. Đó là chỗ hũ, loạn, bại, hoại. Cho nên cái lớp tinh vi của cõi trời đó, mà dù nó kéo dài thời gian là 100 năm, rồi nó bắt đầu nó tàn phai, thì nó cũng hiện ra cái cảnh giới hũ mục của cái đất. Tức là một người cõi trời mà hưởng hết cái phước cõi trời ấy, rơi ngay vào địa ngục. Đó là những điều mà nếu mình không nghe Phật Pháp, mình không có tưởng tượng được. Mình cứ nghĩ là xuống cấp từ từ. Mình cứ nghĩ xuống cấp từ từ. Chỉ có những người có trí huệ đó, những người đó bắt đầu thấy cái nghiệp cõi trời của mình ấy, nó không xong rồi đó. Người đó mới tìm cái công đức, niệm danh hiệu Phật, đảnh lễ Phật, ở trên cõi trời cũng có xá lợi của Phật. Người đó mới phát cái nguyện, trước khi đó, đó là phát cái nguyện là sẽ lấy lại cái năng lực, tức là phải duy trì lại, lấy lại năng lực, tức là đi mua sơn về lại, tức là xuống cõi con người tu tập thiện lại để lên lại cõi trời. Thành ra tất cả nó vô thường, nó không có thường còn. Thì bây giờ mình hỏi cái Đức Phật, cái giác ngộ của Đức Phật là nó đi đến tận cùng cứu cánh của trí huệ. Nó thấy ra tất cả những cái hiện hữu ra của nhân quả, của muôn loài. Và bản thể của nó đều là tâm thức. Và khi mà vào sâu trong cái thể chính của nó, thì nó lại còn có thể nói nó đồng một thể tính với nhau nữa. Cái thể tính nó không có hạn, nó không có hữu hạn, nó không có của người này hay của người kia. Cái thể tính của tâm thức ấy. Cho nên từ cái chân lý là đồng một thể tính ở đó, Bồ Tát thấy rõ là từ cái thể tính đó mà nó ra mình là Bồ Tát là do nghiệp nào. Mà cũng từ cái thể tính nó ra một người khác là địa ngục ngạ quỷ là nó do cái nghiệp nào. Từ cái thể tính nó ra người trời nó do cái nghiệp nào. Và nó đồng một thể với nhau. Cho nên cái sự giác ngộ đó là cái mà nó đẩy cái hiểu biết về chân lý đến tận cùng là chân lý của hữu tình, chân lý của muôn loài. Đó là nó thành ra sự giác ngộ và mới thấy ra được như vậy. Thì cái cứu độ nó ra làm sao? Thì mới nhìn ra được tất cả những cái về tứ đế với thập nhị nhân duyên. Đó, nó đều là những cái quả báo, những cái chân lý. Nó hiện ra ở nơi cái mặt ngoài của cái tâm thức. Nếu sâu vào trong cái tâm thức qua cái lớp của tham sân si đó, qua cái lớp chấp ngã tham sân si đó, mà tạo nghiệp đó, phát nghiệp và nhuận sinh, nó thành ra cái nhân quả hiện ra, nhân quả hiện ra, sâu vào trong đó nó có chỗ giải thoát hay không? Thì sâu vào trong đó thì nó có nhiều cái chân lý xuất hiện, nó trống không hết. Cái thể tính mà nó hiện ra để cái mặt tham sân si che ở trên, rồi từ cái tham sân si nó hiện ra nghiệp nhân quả, quả báo ở bên ngoài nữa. Tức là nó sẽ có một cái lớp che, cái thể tính chân thật nó bị che ở bên trên một cái lớp vô minh. Từ cái lớp vô minh nó tạo nghiệp, nó thành ra nhân quả, lại là một cái lớp ở trên nữa, che như vậy. Bây giờ mình mà muốn đi vào tận để thấy ra cái thể tính chân không á, của tâm thức mình á, là mình phải đi xuyên qua mấy lớp như vậy. Cái nghiệp báo là nó thường kéo mình, nó kéo cái tâm thức của mình á, cứ đi ra ngoài và cứ đi ra ngoài như vậy. Cho nên thông thường là mình sẽ thấy là từ từ khi mà mình vào trong cái pháp của Phật pháp á, thì thí dụ mình lấy thí dụ đi. Bố thí thì tâm thức bình thường con người mình ấy, khi mình làm cái chuyện gì là mình làm ra ngoài có một cái cảnh, cái đó mình kêu là thiện, là đi bố thí cho một người cần thiết, một người nghèo. Thì luôn luôn ấy, cái thành công, cái kết quả của mình nó nằm ở nơi cái người nghèo đó. Mình không có thấy là cái bố thí đó là mình làm, mình tạo ra cái bố thí. Và mình không thấy rõ là mình tạo ra cái gì thì mình được hưởng cái quả đó. Và mình chỉ thấy là mình tạo ra là mình cho người đó. Mình cho, ví dụ mình cho bát cơm, người đó nó đói rồi. Mình cho mà nó cứ cầm, mình bảo ăn đi. Mình bảo ăn đi. Ăn đi, bao giờ mình thấy nó ăn vào. Mình bảo ăn đi, ăn rồi no chưa? Và nó bảo chưa no, mình lấy thêm mình cho nữa. Mình cứ trông chờ ở nơi cái cảnh bên ngoài á, nó có một thành quả như ý muốn của mình. Thế mình thấy nó ăn rồi nó no, xong nó ợ một tiếng rồi. No hả? Đã chưa? Nó bảo, ồ, khỏe. Thế khỏe. Thế mình thấy sung sướng. Cho nên cái hành động của mình chỉ biết đến đó thôi. Cho nên cái tâm của mình nó cứ nhìn nó cảnh bên ngoài. Nó nhìn nó cảnh bên ngoài. Cho nên đôi khi mình cho tiền. Đó, xong rồi bảo mua đồ ăn mà ăn nhá. Xong rồi cái mình bảo tôi mắc cái này, tôi mình đi ra chỗ kia mình làm thì lát quay trở lại thấy anh mua rượu anh uống. là tất cả những cái kết quả bố thí của mình nó cứ nằm ở bên ngoài. Và cái kết quả bố thí mà cái người ăn đó là mình thấy thành công. Kết quả bố thí của cái người mà mình thấy nhậu rượu đó, mình bảo chết rồi, mình bị nó lừa rồi. Ngu thật. Mà cái con người gì đâu mà nó đi nó như vậy, tái ra là nó lấy tiền thì nó uống rượu. Thành ra mình chỉ thấy nhân quả ở cái bên ngoài, mình không thấy cái nhân quả là chính mình. Thế thì chỉ có cái lúc nào nó mới thấy rõ được, mà cái chỗ đó mình thấy không được, đó tức là khi mình chết đi, mình sinh đời sau. Thì chết đi rồi mình đâu còn biết gì nữa. Mình vô minh, mình không có nhận ra được những cái điều đó. Nhưng mà Đức Phật nói cho mình hay đó, là khi mình chết đi, mình được sinh cõi trời bởi vì cái nghiệp bố thí của mình. Cho nên giờ mình được cái quả đó. Mình làm là làm cho mình. Tâm của mình ấy, thì nó chỉ nghĩ ngay cuộc đời này, ngay trước mắt, và nó chỉ biết là thành công hay không là ở nơi bên ngoài. Cho nên trong kinh Địa Tạng mới nói mình mà làm hết cho cái người mất thì người mất chỉ được một phần, còn lại mình được sáu phần. Cho nên làm cái gì thì làm là chính mình làm, chính mình nghĩ bố thí. Người kia nó đâu có làm bố thí mà nó được cái quả báo của bố thí. Đó. Cho nên người kia nó được, nó bị một cái đói mà mình giúp cho nó no. Đó. Và rồi nó sẽ đói lại. Nếu cái quả nó mà không có thay đổi, cái nhân nó không thay đổi hết. Đó. Bây giờ đó, mình chính là người làm cái chuyện bố thí đó, thì quả bố thí nó sẽ về mình. Mình biết nó như vậy. Cho nên nó cũng một nguyên tắc đó, khi mình vào chùa mình cúng dường cũng y như vậy. Mình cúng dường đó là mình làm cho mình, không phải mình làm cho Phật hay là làm cho Thầy. Khi mà mình thấy rõ cái nhân quả đó, thì mình mới biết là nếu mà mình không bố thí, mình không cúng dường, đời sau á, khi mà đi tái sinh mình vào trung hữu, mình không có những cái nghiệp nhân tốt nữa để nó đi sinh những cái chỗ tốt. Cho nên mình phải làm cho mình. Cho nên người Phật tử bảo chứ sống ở đây chán quá, không có cái người xin để mình bố thí. Nhưng mà may mắn nhất như trước mình nghe là mình có Tam Bảo, là cái ruộng phước của mình. Ruộng phước nó dài, nó kêu là trường phước. Đó. Cho nên mình có cái ruộng phước rồi thì mình cứ vậy, mình cứ đầu tư vào đó cho mình. Khi mình đầu tư vào một cái chỗ nào, ví dụ mình mua cổ phần gì trong một cái hãng nào mà mình làm cho mình, chứ đâu phải mình làm cho cái hãng đó đâu. Và mình rất mong là cái hãng đó nó phát triển. Đó. Cho nên vì vậy mình biết rằng là thực ra nó có rất nhiều cái về cái chân lý của nhân quả mình chưa có được nhìn ra. Cho nên vì vậy mà khi mình làm cho mình thì mình muốn cho cái nhân nó toàn hảo thì mình phải biết chú ý vào trong cái động lực mà nó thúc đẩy mình làm cái việc đó. Cho nên khi mà mình cúng dường cho chùa đó, mà mình nghĩ là tội nghiệp chùa, thì cái động lực mà thúc đẩy mình làm việc cúng dường nó hoàn toàn nó không có cái tin Tam Bảo ở trong đó, hoàn toàn nó không có cái tính chất là thấy ra nhân quả ở trong đó, hoàn toàn nó không có thấy ra cái lợi ích cho mình ở trong đó hết. Thì nó giống như là mình đi bố thí cho một cái người ăn xin mà tội nghiệp quá. Cho nên mình biết là khi mà mình tội nghiệp như vậy thì bao giờ cái người tội nghiệp cũng ở dưới, mình cũng ở trên. Cho nên mình cúng dường Tam Bảo tội nghiệp thầy, tội nghiệp chùa là mình ở trên Tam Bảo á. Bố thí thì dĩ nhiên là nó sẽ sinh như những cái tâm. Như là khi mình bố thí cho một người mình thấy là ở cái hàng đó nó lừa tôi, nó phản tôi rồi đó. Rồi mình bố thí cho chùa thì nó cũng y như vậy, cũng cùng nguyên tắc. Mà cái ông thầy lúc xưa ông cần tôi, giờ ông hết cần tôi. Mình chắc mình chê vậy đó. Mình bị phiền não che mờ, không thấy lý nhân quả. Mình bị phiền não làm cho tất cả những cái hành động tốt của mình ô nhiễm hết. Cho nên mình hiểu phiền não nó lợi hại như thế nào. Cái người ta nói theo đạo Nho, người ta nói là thi ân bất cầu báo. Thi ân tức là ra tay làm việc ân nghĩa, không bao giờ cầu người đó báo đáp. Đó. Nhưng mà cái chân lý nó không cần cái ý muốn của mình làm sao làm. Chân lý nó vẫn hiện ra theo nó. Nếu mà mình ra ân cho một người khác, Thì đời sau mình được cái quả báo là giàu có hay là có ân, có nhiều người mang ân giúp đỡ mình, trợ giúp mình. Đó, thì mình được cái quả đó. Còn bây giờ mà khi mà mình thi ân mà mình mà tôi không cầu, không báo đáp thì không có nghĩa là mình không được báo đáp đâu. Mà đời sau á, mình lại được thêm cái kết quả là những người nó người ta phục tùng mình á, mà phục tùng triệt để. Dù người ta có mất thân mạng đi nữa, người ta vẫn nói là nếu mà sống lại thì tôi vẫn sẵn sàng giúp ngài. Thì mình mới bảo chứ tại sao mà người ta lại giúp mình đến mức đó, mình chỉ là người phàm. Nhưng mà bởi vì đời trước mình vừa ra ân bố thí mà mình lại vừa không có cái tâm cầu báo. Thì cái ra ân bố thí bữa trước mình nghe nó có thể là tổng nghiệp. Còn cái mà không cầu báo nó là biệt nghiệp. Tức là khi mình làm một cái hành động tốt, mình có thêm nhiều cái tốt nữa thì nó phụ vào nữa, nó phụ vào trong mình. Cho nên mình mới biết được khi mà mình bố thí cho Tam Bảo, nó tự động nó có rất nhiều những cái phụ nó phát sinh. Mình kính, mình đảnh lễ nữa. Đó. Mình kính trọng, mình dâng lên, mình hạ thấp cái ngã của mình xuống. Cho nên nó có rất là nhiều cái phụ trợ, những cái tính chất nó tăng thêm cái trang nghiêm nó thêm vậy đó. Cho nên mình mới biết là cái bố thí cho Tam Bảo nó siêu việt hơn hết. Nó siêu việt nhất là chỗ nó kết cái nghiệp thức con người của mình ở cái chỗ thiện ác với lại trí huệ đó. Nó kết vào trong một cái con đường để khai triển những cái đó đến mức cứu cánh, kết duyên với Tam Bảo. Cho nên cái đó mới là cái mà gọi là tốt đẹp nhất. Cho nên vì vậy một người Phật tử rất cần Tam Bảo khi mà mình nghe rõ cái chân lý của nhân quả. Cho nên Bồ Tát sợ nhân thì Bồ Tát không dám làm nhân. Nhưng mà Bồ Tát phải biết rõ nhân nó như thế nào. Thế Bồ Tát không biết thế nào là nhân hết, không biết tại sao lại nhân quả nó như vậy hết. Thì Bồ Tát cũng chẳng bao giờ sợ nhân. Bồ Tát sợ nhân là vậy, là Bồ Tát càng rõ. Thì Bồ Tát mới đầu sợ nhân, Bồ Tát thấy cái quả báo của nhân. Cho nên Bồ Tát không dám làm cái điều ác. Nhưng mà từ từ Bồ Tát càng rõ trí huệ càng khai, thì Bồ Tát càng thấy mỗi lần làm một cái việc tốt, nó phải kèm theo rất nhiều những cái tâm tính khác nữa. Còn nếu không đủ, thì nó cũng coi chừng có nhiều cái nó phá mình. Coi chừng cái phiền não nó che, nó phá mình. Cho nên phải biết về những cái phiền não đó nữa. Cho nên như vậy là Đức Phật mới khai sâu vào bên trong. Để cho cái nhân của con người ta càng ngày Bồ Tát càng thấy rõ nhân. Nhân nó không còn là cái nhân để sinh vào một cái cõi trời hay một con người giàu có. Và từ từ Bồ Tát thấy rõ cái nhân nó thoát ra khỏi cái luân hồi, nó thoát ra khỏi cái sinh tử nữa. Bồ Tát phải biết những cái nhân đó nó là như thế nào. Khi mà Bồ Tát muốn thoát sinh tử thì Bồ Tát sẽ sợ những cái nhân mà vẫn đi vào sinh tử. Cho nên mình biết là cái nhân đó là nó nằm ở đâu. Nó chính là từ nơi phiền não, ái thù và vô minh. Cho nên phải phá những cái đó đi. Cho nên một vị A-la-hán hay một Bồ-Tát có thể rất từ bi, nhưng mà không bao giờ bị cái nghiệp từ bi đó nó sinh lên vào cõi người cõi trời nữa. Là bởi vì các vị A-la-hán đó và các Bồ-Tát đó, Bồ-Tát đăng địa đó, phá cái nhân vô minh đi rồi, phá cái tham ái đi rồi. Cho nên rất thương người, rất từ bi mà không bao giờ bị tái sinh hết. Nên là mình phải hiểu cái phiền não nó là gì mà phá nó bằng cách nào. Đó là như vậy. Nên đó là những điều rồi mà mình biết là nếu nghe về Đại Thừa đó, nó rất là khó khăn, nó rất là bao la không cùng. Thì mình phải nắm vững những cái pháp căn bản và đơn giản của Nhân Thiên Thừa với của Thanh Văn Thừa, Độc Giác Thừa. Hết sức nắm vững cái đó, mình mới có một cái căn cứ để mình phân biệt được. Thế còn đến cái pháp Bồ Tát nó rất là đặc biệt. Nó không phải là một cái pháp đứng ngoài thế gian này, riêng tư. Nó lẫn ở trong cuộc sống này, nhưng mà nó phải có một cái trí phân biệt nó cho nó ra. Thì lúc bây giờ mình mới có thể nói là mình nghe về cái Đại Thừa Phật Pháp. Và đó chính vì vậy mà những cái pháp căn bản nó cần phải được nghe đi nghe lại rất nhiều. Cái đặc biệt của khi mà mình vào ấn Đại Thừa, cái điểm đặc biệt nhất đó là càng phát trí huệ thì càng phá vô minh. Mà càng phá vô minh thì là thành tựu cái tu tập. Chứ nó không phải là một cái hành động tu tập ở nơi thân mình. Cho nên nó là cái điểm hết sức đặc biệt. Giác ngộ là phá hết. Cho nên Đức Phật đã tu tập khổ hạnh, đã tu tập thiền định, không phải là cái giác ngộ. Đến gốc cây Bồ Đề giác ngộ, vào đạo lập tức, thành tựu đạo liền. Cho nên khi nghe Đại Thừa là phải biết cái chỗ trí huệ và chân lý ở đó. Cái chỗ rất là quan trọng. Đức Phật thứ tư tiếp.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành